Những đường lưỡi liếm láp điêu luyện để căn phòng ngủ vang lên những âm thanh hết sức dâm dục. Hai tay tôi vừa xoa đều lên cặp mông nàng và đồng thời vừa ấn xuống để lách cái lưỡi vào sâu hết cỡ trong cái khe lồn ướt nhẹp của vợ. Và khi những tia dâm thủy đầu tiên đang từ từ tiết ra thì đột nhiên nàng bật dậy rồi bắt chước tư thế của Mỹ Lệ. Một ngón tay của nàng tự động đưa xuống móc thẳng vào khe lồn mấy cái và sau tiếng hét lên hoang dại thì nàng phóng thẳng dòng nước tiểu mặn chát vào mặt tôi một cách thật biến thái. Chưa dừng lại ở đó, nàng liền nghiêng người nằm ngửa dạng hai chân ra rồi ra hiệu cho tôi với vẻ mặt gấp gáp. Thấy vậy tôi vội chồm dậy nằm đè trên bụng nàng mà cầm cặc tống mạnh và bắt đầu nhấp li lịa khiến nàng phải hét lên. Ôi sướng quá, đừng dừng lại. Hừ hừ, anh cũng vậy, hôm nay anh bắn vào trong lồn nha. Không bắn vô miệng em đi, hãy làm như anh làm với con đĩ kia. Trong giây phút thăng hoa, tôi cảm nhận rõ ràng khúc gân của mình đang bị tử cung của vợ siết chặt rồi liếc mắt nhìn lên màn hình. Cùng với những gì đang diễn ra trong đoạn clip, tôi liền vội rút cặc khỏi lồn và kéo theo những tia dâm khí của vợ rồi lao lên quỳ trên mặt nàng để xả toàn bộ số tinh trùng nóng hổi vào cái miệng xinh đẹp đang hé mở chờ đợi. Cấp cái laptop xuống, tôi ôm Quỳnh Hoa vào lòng rồi hỏi lại, chuyện em vừa nói nghiêm túc đó chứ? Chuyện gì? Thì chuyện em để người khác chơi. Ô hát, dĩ nhiên là nghiêm túc rồi, anh ghen à? Sao lại không hỏi vớ vẩn? Biết vậy sao còn ăn nằm với con đĩ đó? Anh. Thôi, chuyện đó để xem sao đã, hi hi. Em tính khi nào thì trả thù anh? Hưng hưng, đang tìm người thích hợp mà, nếu như anh tình cờ bắt gặp chuyện đó thì cũng đừng làm chuyện gì ngu ngốc đó nha, hi hi. Quỳnh Hoa nằm gọn trong lòng tôi ngủ say từ lúc nào không hay, còn tôi thì trong đầu không ngừng nghĩ đến những câu nói khi nãy của vợ và cũng không biết được rằng nàng chỉ nói chơi hay sẽ làm thật. Thấy tò mò bởi cái suy nghĩ đó, tôi liền với cái laptop rồi vào mấy web đen để tìm kiếm cái nội dung tương tự. Và rồi cụm từ cu cung hiện lên, tôi thoáng có chút ghen tuông đan xen là cảm giác kích thích lạ thường. Mấy hôm nay đi làm mà đầu óc tôi không ngừng nghĩ đến chuyện đó, cảm giác kích thích và sự tò mò đã thôi thúc tôi để rồi cuối cùng tôi đã đưa ra một quyết định mà có lẽ đến vợ tôi cũng phải bất ngờ. Đêm hôm đó tôi mở cho Quỳnh Hoa xem một clip phim sex với nội dung ngoại tình, cấm sừng các loại để vừa xem vừa làm tình và tất nhiên chúng tôi đã có một đêm thật tuyệt vời với những cảm xúc lạ thường. Vẫn đang thở hổn hển vì mới hết một hiệp, tôi liền lên tiếng. Em tìm được chưa? Ủa, tìm gì cơ? Thì là tìm người thích hợp để em trả thù anh đó. Ồ chưa? Nhưng mà anh không ghen tuông sao, hi hi. Có, nhưng không hiểu sao cứ nghĩ đến chuyện em làm tình cùng thằng khác làm anh thấy phấn khích lắm. Hít hít, anh có chắc không? Ok, anh chắc chắn. Nhưng anh có điều kiện. Điều kiện gì? Nếu có thì phải nói anh biết trước, anh muốn nhìn thấy em trong vòng tay người đó. Hi, hi, nhưng tìm đâu ra người đó, thôi ngủ đi, mai em còn dậy sớm để đi lấy hàng. Nằm suy tư hồi lâu, tôi liền bật dậy rồi vui mừng như người nhặt được vàng. Thằng Bình đó, thằng tài xế khách quen của em đó. Trời ơi, thằng nhóc còn ít tuổi mà. Tuổi tác quan trọng gì? Biết đâu nó lại làm em sướng đến bỏ chồng ấy chứ. Hít, hít, nếu có cũng chỉ là quan hệ xác thịt thôi. Còn em chỉ làm vợ của anh thôi, nghe chưa, đồ khùng. Hi, hi, anh hiểu mà. Mà thằng nhóc cũng đẹp trai lại sạch sẽ nữa. Thế nha, quyết định vậy đi. Hít. Và rồi tôi lại lao vào đè nàng ra tiếp tục hiệp thứ hai cho đến khi đạt cực khoái thì lăn ra ngủ. Sáng hôm sau, như thường lệ thằng Bình đã có mặt uống cà phê vì nó chuyên chạy xe ban đêm. Tương kế tự kế, tôi nhanh miệng lên tiếng. Bình, nhà anh nhờ chút việc được không? Ok anh. Chú chở chị giúp anh đi lấy hàng được không? Anh bận chút việc. Ồ, chở người đẹp thì ok, he he. Nó vừa quay xe vừa nham nhở chọc ghẹo một cách rất vô tư. Quỳnh Hoa nheo mắt nhìn tôi vẻ bối rối nhưng vẫn lên xe để nó chở đi và thầm hiểu ra ý đồ của chồng. Bất giác nàng vòng tay ôm chặt ngay eo thằng nhóc như trêu tức tôi rồi hối thúc. Mình đi thôi em. Không cần phải nói cũng biết lúc đó thằng Bình sung sướng như nào bởi nó đang được người đàn bà xinh đẹp, người mà nó hằng mơ ước ôm sát tì cặp vú sau lưng. Chiếc xe của hai người vừa đi khỏi tôi liền chạy ngay ra cửa hàng chuyên lắp đặt camera phía đối diện để kêu người đến lắp. Toàn bộ ngóc ngách trong nhà từ phòng ngủ đến nhà tắm đều được theo dõi một cách bí mật. Loay hoay mãi đến gần 11 giờ trưa mới xong thì lúc này tôi mới sực nhớ ra vợ và tự hỏi e sao hôm nay lâu về thế. Lúc đó thật sự có một chút lo lắng và ghen tuông nhen nhóm tôi liền bấm điện thoại gọi. Alo, em đang làm gì mà lâu vậy? Hình như hiểu được lòng tôi nàng liền nói thì thầm để chọc tức. Tụi em đang trong nhà nghỉ, sắp xong rồi hi hi. Vớ vẩn, thôi về nhanh đi. Nói vậy thôi chứ tụi em đang ngồi uống nước, sắp về tới rồi, hôm nay lấy nhiều hàng quá. Chút nữa về cứ tự nhiên nha, anh sắp đặt xong hết rồi he he. Vừa cúp máy tôi lao nhanh về phía căn phòng dùng để làm phòng kho và nằm đó hồi hộp chờ đợi. Khoảng 30 phút sau thì có tiếng xe hai người về và cũng ngay lúc đó như định mệnh trời bỗng đổ mưa, Quỳnh Hoa đưa tay kéo mạnh cái cửa đóng lại rồi nói với thằng Bình. Mưa to quá, hay ở lại ăn cơm với chị cho vui. Ngày thường chỗ đông người nó vô tư trêu ghẹo và nói chuyện tục tiểu nhưng khi chỉ còn nó với một người phụ nữ xinh đẹp như nàng thì nó trở nên e dè rồi liếc mắt quanh nhà và hỏi. Ủa, mà anh đi đâu rồi? À, anh đi làm rồi. Hôm nay chủ nhật cũng làm cơ à? Thì chắc lại đi tụ tập bạn bè chắc đêm mới về, thôi em vào tắm chút cho thoải mái. Thằng Bình vừa bước vào nhà tắm thì tôi liền đi ra rồi nói như năn nỉ, em vào tắm với nó đi. Hít hít, anh chắc chắn không? Ngốc à, anh chuẩn bị tâm lý rồi, thôi vào nhanh đi anh nứng cặt quá rồi hi hi. Đồ biến thái. He he, đây là ý của em mà. Quỳnh Hoa liếc tôi một cái thật dâm đãng và xua tay đuổi tôi về kho rồi hít một hơi thật sâu trước khi đẩy cửa bước vào trong. Nằm trong phòng kho tim tôi đập thịt thịt mắt không rời màn hình theo dõi rồi bất giác thọc tay vào quần nắm lấy con cặc đã vươn lên cứng ngắc. Lúc này phía trong nhà tắm thằng Bình mới cởi được bộ đồ dài chỉ còn cái quần xịt và rồi nó giật mình quay lại khi cánh cửa mở. Nó chưa kịp phản ứng gì thì nàng lên tiếng. Cho chị tắm chung với nha. Dạ. Hi hi, sao vậy? Mọi ngày mạnh miệng lắm cơ mà. Dạ, tại vì. Thôi đừng sợ, chồng chị Khuy mới về, chắc lại đi với con bé nào rồi. Ý chị là. Em không muốn cùng chị sao? Nhưng. Vậy thôi, chị đi ra nha. Biết chắc rằng nó đang rất thèm khát nhưng nàng muốn nó phải níu kéo nên liền quay lưng tính bước ra thì bất ngờ nó lao tới ôm chặt lấy từ phía sau xoay nàng lại rồi thì thào. Em muốn lắm, chị chiều em nha. Những động tác thô thiển nhưng gọn lẹ nó đã lột được cái áo thun của nàng và tiếp tục là cái áo ngực cũng bị giật tung để cặp vú căng tròn bung ra trước mặt nó. Như một con thú đói nó liền úp mặt vào giữa hai bầu vú bú lý một cách thèm thuồng đồng thời hơi khom xuống để lột nốt chỗ vải còn lại trên người nàng. Một cơ thể hoàn toàn khỏa thân với những đường cong tuyệt mỹ phơi bày trước mắt khiến nó mất vài giây như ngây dại mà nuốt nước miếng ực ực rồi tiếp tục lao vào vừa bú liếm cặp vú vừa nhào nặn cặp mông săn chắc. Đưa tay vịn lên đầu nó kéo ra nàng nhẹ nhàng nói, khoan đã tắm cho sạch sẽ đã nào. Nó đứng như chôn chân để nàng từ từ quỳ gối xuống trước mặt nó rồi đưa tay cởi cho nó cái quần xịt. Cái quần vừa được tuột xuống thì một khúc gân khổng lồ bật tung ra khiến cả tôi và nàng đều hoảng hốt bởi nó phải dài đến 18cm vừa to vừa cong veo và đặc biệt là cái đầu khất đỏ hồng phình to trông thật dũng mãnh. Vẫn trong tư thế quỳ trước hạ bộ thằng Bình nàng với tay gạt cần nước. Dưới vòi hoa sen nàng vừa dùng một tay tự vệ sinh háng mình còn tay kia nắm lấy khúc gân mà vội vàng sụt sụt kỳ cọ vì hơn bao giờ hết nàng muốn há miệng để ngậm lấy nó ngay bây giờ. Nhìn cặc thằng nhóc mà tôi có chút chạnh lòng bởi của tôi chỉ bằng phần ba của nó, và rồi tiếng rên rỉ của thằng Bình vang lên, nó đứng một tay chống ngang hông còn một tay vịn lên đầu nàng để hãy mông. Phía dưới Quỳnh Hoa cũng rên rỉ nhưng tiếng rên lúc có lúc không bởi miệng nàng đang phải nông ra hết cỡ để khúc gân kia liên tục đâm vào rút ra một cách nhịp nhàng. Khoảng 3 phút đủ miệng nàng thì nó bỗng dừng lại và nói, để em bú lồn chị, Cứ tiếp tục như này em sẽ bắn trong miệng chị mất.